trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Lê Phương, Trà Duyên và Mỹ Kình xin kính chào quý thầy cô và tất cả các bạn. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Phương xin kính chúc quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Hôm nay là thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2017. Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh được thực hiện bởi câu lạc bộ truyền thông gồm những nội dung chính sau: Đại học Trà Vinh khai giảng năm học 2017-2018. Chuyên mục văn hóa ẩm thực, ý nghĩa của món bánh trung thu. Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Và cuối cùng là bản tin thông báo. Xin kính mời quý thầy cô và tất cả các bạn cùng lắng nghe. Đại học Trà Vinh khai giảng năm học 2017-2018. Ngày 27 tháng 9 năm 2017, thầy và trò trường Đại học Trà Vinh long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Hơn 1.700 đại biểu, quý thầy cô giáo và tân sinh viên về tham dự tại sự kiện quan trọng này. Buổi lễ khai giảng vinh dự đón tiếp bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các trường trung học phổ thông trong tỉnh, quý phụ huynh, nhà tài trợ, các đối tác, doanh nghiệp và các tình nguyện viên quốc tế. Tại buổi lễ, toàn thể đại biểu và các em tân sinh viên được nghe tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh của quý thầy cô giáo và các em sinh viên nhân dịp khai giảng năm học mới. Trong bài diễn văn khai giảng năm học, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đã điểm lại những thành quả thầy và trò nhà trường đạt được trong năm học vừa qua. Hiệu trưởng cho biết, sau một năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nhà trường đã hoàn thành tốt về mọi mặt như công tác tuyển sinh, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực đội ngũ cán bộ giảng viên, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, hợp tác quốc tế. Mọi hoạt động đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đạt được những thành quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các lãnh đạo, các cấp bộ, ngành trung ương, lãnh đạo địa phương, các tổ chức, cá nhân, các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là sự tin cậy của phụ huynh và sự cố gắng học tập của các em sinh viên, học sinh cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ giảng viên nhà trường đã góp phần vào thắng lợi trong năm học 2016-2017. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh đã nêu một số nhiệm vụ và nhóm giải pháp trọng tâm trong năm học mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong toàn ngành để thực hiện tốt phương hướng năm học 2017-2018. Trong đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ ở mọi phương diện, chú trọng đến chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên, triển khai hiệu quả các hoạt động hoàn thành tốt mục tiêu chất lượng đã đề ra. Với những nhiệm vụ đặt ra, lãnh đạo nhà trường kêu gọi toàn thể viên chức của trường tiếp tục chung tay chia sẻ trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò trụ cột của từng đơn vị, từng giảng viên trong công tác dạy học và nghiên cứu vì sự nghiệp phát triển bền vững của nhà trường. Đối với các em sinh viên, cần xác định rõ mục tiêu, động cơ và phương pháp học tập cho hiệu quả, phát huy tính tự học, tự nghiên cứu để trở thành người công dân có trách nhiệm với gia đình, với xã hội. Thay mặt cho hơn 20.000 sinh viên của trường, tân sinh viên Trần Ngọc Minh Thu, lớp Đại học Dược khóa 2017 chia sẻ: "Chúng em xin hứa phấn đấu học tập thật tốt, luôn phát huy tinh thần tự học và tham gia nghiên cứu khoa học, luôn tích cực tham gia trong các hoạt động đoàn hội với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, mở rộng các mối quan hệ xã hội để từng bước hoàn thiện nhân cách, kỹ năng của bản thân. Bước vào đại học là một môi trường hoàn toàn mới đối với tân sinh viên, các bạn sẽ được làm quen với cách sống tự lập, tự chịu trách nhiệm trước gia đình và xã hội. Đây chính là bước ngoặt lớn đánh dấu sự thành công hay thất bại của mỗi cá nhân trong quá trình phấn đấu để trở thành công nhân có ích cho xã hội. Ngay từ bây giờ, các bạn hãy chuẩn bị bước vào một chặng đường mới, sống đẹp, tự học tập, tự rèn luyện thật tốt để có hành trang vững chắc bước vào đời." Minh Thu chia sẻ thêm: "Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao tặng 165 suất học bổng cho 165 sinh viên vượt khó trong học tập với tổng giá trị trên 500 triệu đồng. Đại diện nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng trân trọng đón nhận những tấm lòng nhân ái và lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, mạnh thường quân đã cùng chăm lo cho ngành giáo dục vì sự nghiệp phát triển nhân tài cho đất nước cũng như đồng hành cùng nhà trường trong thời gian qua." Trước tiền khai giảng năm học mới, tại Đại học Trà Vinh đã diễn ra ngày hội chào đón tân sinh viên của các khoa. Nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi, thu hút hàng nghìn tân sinh viên tham dự. Các tân sinh viên được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu học tập kinh nghiệm giữa cựu sinh viên thành đạt với sinh viên và tân sinh viên, tham gia các hoạt động văn nghệ, diễn đàn, trao đổi học thuật, tư vấn học tập tại các khoa. Đoàn thanh niên, hội sinh viên cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trao học bổng cho sinh viên vượt khó và tham gia ký cam kết thực hiện an toàn giao thông và không vi phạm các tệ nạn xã hội. Nhiều đơn vị còn tổ chức các cuộc thi thu hút sinh viên tham gia như khoa kỹ thuật và công nghệ với cuộc thi ý tưởng thiết kế cảnh quan khuôn viên khoa học kỹ thuật và công nghệ, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp phối hợp với các khoa thực hiện. Buổi lễ khai giảng đánh dấu một chặng đường phát triển mới, duy trì truyền thống tốt đẹp của tập thể giảng viên sinh viên nhà trường và là bước ngoặt đánh dấu quan trọng đối với các bạn tân sinh viên. Các bạn sẽ bước vào môi trường rèn luyện mới, tự lập và năng động hơn.
Ôi, đói bụng quá đi.
Hãy đến với nhà hàng Văn hóa ẩm thực.
Đến với nhà hàng Văn hóa ẩm thực để làm gì?
Bạn có biết có những đặc sản vùng miền,
các món ăn vặt đang hot trong giới trẻ,
những món ăn nổi tiếng trong và ngoài nước,
bạn là người yêu thích nấu ăn
hay bạn là người thích tìm hiểu văn hóa ẩm thực Việt?
Tất cả sẽ có trong chương trình Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực, nơi ẩm thực được lên ngôi.
Cùng tìm hiểu về lịch sử, công thức chế biến, hương vị của các món ăn,
kích thích vị giác, thật đã và thật cool.
Ngay bây giờ là
Văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực lên ngôi. Trà Duyên mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chương mục Văn hóa ẩm thực của tuần này. Ngày mai là đến Tết Trung Thu rồi phải không ạ? Mọi người ai cũng sẽ được thưởng thức những miếng bánh Trung Thu thật là ngon. Còn các em nhỏ sẽ được cầm trên tay những chiếc lồng đèn thật là xinh xắn, hòa vào những giai điệu du dương, nhộn nhịp bởi những tiếng nói cười rôm rã mùa lễ hội. Ngàn sao nào sáng trên cao, ngàn sao nào sáng tỏ màu mùa thu, đêm rằm gió thổi vi vu, trăng tròn đang bảo Trung Thu đã về. Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên, đây là dịp để mọi người trong gia đình sum vầy bên nhau, cùng thưởng thức chiếc bánh Trung Thu nhỏ xinh trong ngày rằm tháng 8, nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa của chiếc bánh này. Bánh Trung Thu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc và được truyền bá đến Việt Nam. Cứ đến ngày rằm tháng 8, người dân Việt không ai quên mua những chiếc bánh Trung Thu nhỏ xinh về để cúng bàn thờ tổ tiên, sau đó là cùng nhau thưởng thức. Ngày Tết Trung Thu cũng được coi là ngày lễ lớn thứ ba trong năm tại Việt Nam. Vậy, còn xuất xứ bánh Trung Thu thì sao? Tương truyền rằng, cuối thời Nguyên của Trung Quốc có hai vị lãnh tụ của phong trào nông dân khởi nghĩa là Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn. Hai vị này đã tổ chức nhân dân vùng lên chống lại bè lũ thống trị tàn bạo. Để có thể truyền đạt được tin tức và mệnh lệnh một cách bí mật, người ta đã làm những chiếc bánh hình tròn. Trong những chiếc bánh này đều có nhét thêm một tờ giấy ước định về thời gian khởi nghĩa là lúc trăng sáng nhất trong đêm rằm tháng 8 âm lịch. Sau đó những chiếc bánh này được người ta truyền đi cho nhau và trở thành một phương tiện liên lạc vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Cũng từ chiếc bánh mà tin tức hô hào khởi nghĩa đã được lan truyền đi khắp nơi. Về sau thì người Trung Quốc lấy việc làm bánh Trung Thu vào ngày rằm tháng 8 để kỷ niệm cho sự kiện đó. Trong tiềm thức của người Việt, bánh Trung Thu không chỉ là một loại quà bình thường mà nó còn mang lại cho ý nghĩa của sự đoàn viên và là biểu tượng của sự ấm no và hạnh phúc. Chính vì vậy thì trong ngày Tết Trung Thu, dù giàu hay là nghèo, trong mỗi gia đình đều có một cặp bánh nướng và bánh dẻo để cùng cúng ông bà tổ tiên và trời đất đó. Trái lại với sự nở rộ về màu sắc và mẫu mã của những túi bánh Trung Thu hiện đại, chiếc bánh cổ truyền mộc mạc giản dị nhưng luôn động lại trong tâm trí người xa quê mỗi độ Trung Thu về bởi hương lá chanh hay là qua bưởi hoa quyện trong vị quen thuộc. Vào ngày rằm tháng 8, người ta thường tặng nhau những chiếc bánh Trung Thu với ý nghĩa lời chúc cho mọi điều trong cuộc sống được tròn đầy, viên mãn. Bởi chính những điều này mà chiếc bánh là món ăn, món quà có giá trị tinh thần không thể thiếu trong ngày Tết Trung Thu. Mỗi dịp Trung Thu về, phố phường Hà Nội lại rộn rã với sắc đỏ khắp nơi. Tuy nhiên với những cặp bánh Trung Thu đa dạng mẫu mã đó, người mua đa phần chỉ phục vụ mục đích quà cáp, biếu sáng, lễ Tết. Còn để thưởng thức, để cảm nhận Tết Trung Thu, người Hà Nội vẫn trung thành với hương vị bánh cổ truyền. Bánh Trung Thu cổ truyền đặc trưng bởi vỏ mỏng, dần tan nhưng có lạp xưởng béo ngậy, đặc biệt dậy mùi thơm của lá chanh và hoa bưởi. Thưởng thức miếng bánh nướng, bánh dẻo cùng chén trà đặc còn nghi ngút khói mới đúng là cách ăn của người Tràng An thanh lịch. Bánh Trung Thu truyền thống không chỉ có sức sống trong lòng những người hoài cổ hay những người xa quê lâu ngày, mà trên thực tế, những năm gần đây, khi các hãng bánh kẹo ngày càng bành trướng, thì số lượng người tìm đến bánh Trung Thu cổ truyền lại ngày càng đông. Người già tìm đến bánh truyền thống vì không thể quên được hương vị đặc trưng của chúng. Mỗi biên bánh như đưa họ trở về với không khí của những đêm rằm trung thu khi còn thời thơ trẻ. Còn với người trẻ, dường như mọi sơn hào hải vị có trong chiếc bánh hiện đại đã không đủ sức chinh phục được họ. Họ muốn tìm đến hương vị nguyên bản của những chiếc bánh mà ông cha ta đã làm ra, lý giải chúng và để thêm hiểu hơn về thế hệ đi trước. Dù đi đâu về đâu, nhưng đến Tết Trung Thu, mọi người thường háo hức, cố gắng sắp xếp công việc để có thể về đoàn tụ cùng gia đình, trao cho nhau những hộp bánh ngọt ngào, mang đậm hương vị quê hương và ý nghĩa của cuộc sống. Tết Trung Thu mà được về đoàn tụ cùng với gia đình, cùng nhau ăn bánh, nói cười rôm rã và thắp sáng những chiếc lồng đèn bằng giấy, bằng tre thời xưa cũ, đón một mùa lễ hội mới lại về thì còn gì bằng. Trả em má lúng đồng tiền, trả cho em cái hồn nhiên năm nào, đèn cá chép, đèn ông sao, tung tăng nhảy múa đi vào tuổi thơ. Trả em cái tuổi mộng mơ, đêm trầm trăng sáng ngồi chờ hỏi lân, trẻ đùa trước ngõ ngoài sân, thoáng mùi hoa bưởi trắng ngần trăng quê. Giờ đây trên vàng nẻo về, rộn ràng tiếng trống, các tùng dinh dinh.
Chuyên mục bình đẳng giới và sức khỏe giới tính học đường. Cách chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên. Vấn đề giới tính và sức khỏe tình dục ở tuổi vị thành niên hầu hết tập trung vào giải đáp những thay đổi ở cơ thể và bộ phận sinh dục khi bước vào tuổi dậy thì. Hiện tượng trẻ vị thành niên có hoạt động tình dục sớm bắt nguồn từ sự tò mò của trẻ, từ thôi thúc bản năng khi có tác động của ngoại cảnh. Trong hoạt động tình dục ở lứa tuổi vị thành niên, có hai nguy cơ nghiêm trọng nhất có thể xảy ra, đó là các bệnh lây truyền qua đường tình dục cho cả hai giới và có thai ngoài ý muốn cho các bạn gái. Về bệnh lây truyền qua đường tình dục là nguy cơ hàng đầu cho mọi vị thành niên. Khi có quan hệ tình dục với nhau, các bạn hầu như không thể biết bạn mình có bệnh hay không. Quan hệ của các bạn lúc này thường vụng trộm, thiếu điều kiện vệ sinh nên rất dễ mang theo các mầm bệnh đi sâu vào trong đường sinh dục. Đặc biệt là đường sinh dục nữ, thường xuyên tiết dịch lại có khả năng thông lên đến ổ bụng nên dễ dàng nhiễm bệnh. Khi đã nhiễm bệnh, các bạn lại thường xấu hổ, giữ kín không dám đi khám bệnh để được điều trị đúng cách, gây biến chứng tại đường sinh sản, ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ trong tương lai. Có thai ngoài ý muốn, khi các em còn ở tuổi vị thành niên, do sự phát triển của các em chưa đầy đủ dẫn đến đẻ khó, các em thường bị thiếu máu, dễ bị nhiễm độc, thai nghén dẫn đến sản giật cao hơn các phụ nữ trưởng thành. Giữ thai để sinh con hay phá thai đều là những giải pháp khó khăn và nguy cơ cho sức khỏe của các em trước mắt và dài lâu. Hiện nay ở nước ta, hầu hết các trường hợp mang thai ở tuổi vị thành niên đều được giải quyết bằng cách phá thai. Việt Nam là nước có tỷ lệ nạo phá thai đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo phá thai. Đáng chú ý là số ca vị thành niên nạo phá thai ở nước ta lại cao hơn nhiều lần so với các quốc gia dẫn đầu về nạo phá thai. Phần lớn, các bạn vị thành niên đều có chung ý kiến cho rằng các bạn có thể dễ dàng trì hoãn các hoạt động tình dục và tránh được việc mang thai ở tuổi vị thành niên nếu các bạn có thể trò chuyện cởi mở với cha mẹ mình về vấn đề này. Kể cả khi các bạn vị thành niên có thông tin từ Internet hay các phương tiện truyền thông thì các bạn vẫn cần được cha mẹ trao đổi, nói chuyện xung quanh vấn đề giới tính, tình yêu, tình dục. Các bệnh lây truyền tình dục hay gặp, bệnh lậu với dấu hiệu chủ yếu là khí hư, tiểu buốt. Bệnh giang mai với triệu chứng chính là viêm loét sinh dục. Bệnh mụn rộm sinh dục với các nút bọng nước mọc tại đường sinh dục, nam và nữ, hoặc các bộ phận khác của cơ thể. Bệnh viêm gan virus B, C, bệnh viêm âm đạo, niệu đạo do trùng roi với tình trạng ngứa, nhiều khi hư. Hiện nay, nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể chữa khỏi hoàn toàn, không để lại di chứng với các bệnh do các loại vi khuẩn gây nên. Vì thế, để bảo vệ sức khỏe sinh sản trong tương lai, các bạn cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Thông báo: về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên lần 1 năm 2017. Mục đích yêu cầu, mục đích tạo điều kiện giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, hướng sinh viên, học sinh tới hoạt động có ý nghĩa là tìm hiểu về kinh doanh, có cơ hội trải nghiệm thực tế để đúc kết kinh nghiệm, kiến thức về kinh doanh, xây dựng ý tưởng và tìm ra con đường lập nghiệp trong tương lai, tạo thêm việc làm cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh từ những dự án khởi nghiệp thành công, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ, đặc biệt là sinh viên, học sinh, phát hiện và ươm tạo những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, tuyển chọn những dự án khởi nghiệp khả thi nhằm tham gia cuộc thi khởi nghiệp ở cấp cao hơn, đồng thời quảng bá những ý tưởng, dự án hay và gắn kết vào thực tế. Yêu cầu, cuộc thi được triển khai rộng rãi đến sinh viên, học sinh trường và những sinh viên quan tâm đến khởi nghiệp, đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá, lựa chọn ý tưởng, giới thiệu các dự án khởi nghiệp đến các doanh nghiệp tìm nguồn tài trợ, công tác phối hợp giữa các đơn vị tổ chức phải chặt chẽ và hiệu quả. Thời gian và địa điểm, thời gian từ ngày 17 tháng 7 năm 2017 đến ngày 2 tháng 10 năm 2017, thí sinh đăng ký dự thi tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2017, sơ tuyển vòng 1 và công bố các ý tưởng được chọn thi cấp tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 5 dự án được chọn báo cáo tại vòng chung kết tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. 7 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10 năm 2017, hướng dẫn các thí sinh hoàn thiện dự án khởi nghiệp tại B31107. 15 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2017, vòng chung kết các thí sinh thuyết minh và bảo vệ ý tưởng và trao giải tại E21105. Đối tượng, lĩnh vực và nội dung cuộc thi. Đối tượng tham gia, cựu sinh viên, học sinh, kể cả học sinh trung học phổ thông của trường, yêu thích hoạt động khởi nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp, có thể đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc đội nhưng không quá 5 thành viên. Lĩnh vực dự thi, ý tưởng, sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực, kinh tế, luật, nông nghiệp thủy sản, kỹ thuật công nghệ, du lịch, hóa học ứng dụng, văn hóa nghệ thuật. Nội dung cuộc thi, vòng 1, vòng sơ tuyển, tìm ý tưởng khởi nghiệp. Mỗi thí sinh nộp phiếu đăng ký ý tưởng khởi nghiệp theo mẫu của ban tổ chức và gửi về Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp đến hết 16 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2017. Ban tổ chức sẽ chọn ra 40 ý tưởng khả thi nhất để tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó có 5 dự án được chọn báo cáo tại vòng chung kết dựa trên các tiêu chí tính khả thi, khách hàng, thị trường, hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội của dự án. Các thí sinh dự thi được chọn sẽ được tập huấn để hoàn thiện dự án khởi nghiệp trước khi tham gia cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long. 40 thí sinh sẽ nộp lại bản in tại Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp và file phần mềm qua email. Riêng 5 dự án được chọn báo cáo tại vòng chung kết nộp thêm file PowerPoint cho ban tổ chức đến 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2017. Vòng 2 chung kết và trao giải. Trình bày dự án, các thí sinh dự thi sẽ trình bày và bảo vệ ý tưởng của mình trước ban giám khảo một cách ấn tượng nhất để thuyết phục ban giám khảo và nhà đầu tư. Mỗi thí sinh có 10 phút trình bày và 10 phút trả lời câu hỏi phản biện do ban giám khảo đưa ra. Tiêu chí của một dự án khởi nghiệp đạt yêu cầu: thông tin chung, tên ý tưởng khởi nghiệp, mô tả ý tưởng bao gồm sản phẩm, dịch vụ sẽ sản xuất, kinh doanh, triển vọng của ý tưởng. Kế hoạch khởi nghiệp phải thể hiện được các nội dung, phân tích thị trường, đề xuất chiến lược và cách thức thực hiện, phương pháp tổ chức và quản lý, kế hoạch tài chính. Ý nghĩa của ý tưởng khởi nghiệp phải có lợi ích kinh tế, môi trường và xã hội. Ý tưởng khởi nghiệp mới mẻ, phương thức thực hiện sáng tạo, thực tế, không trùng lắp với ý tưởng đã được công bố trước đó. Gửi bài đúng thời gian quy định và trình bày theo đúng mẫu của ban tổ chức. Ghi chú, lịch trình chi tiết cũng như nội dung các vòng thi có thể được thay thế cho phù hợp với nhu cầu, điều kiện và tình hình thực tế. Cơ cấu giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm có giấy khen và tiền thưởng. Giải thưởng, một giải nhất trị giá 3 triệu đồng, một giải nhì trị giá 2 triệu đồng, một giải ba trị giá 1 triệu đồng, hai giải khuyến khích mỗi giải trị giá 500.000 đồng. Quyền lợi của thí sinh tham gia cuộc thi: được tham dự lớp hướng dẫn lập kế hoạch khởi nghiệp miễn phí, dự án được tham gia các cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức khác tổ chức, có cơ hội được nhận giải thưởng và tài trợ kinh phí để triển khai dự án, được cho vay 20 triệu đồng sau khi dự án được duyệt, kinh phí sẽ được thu hồi từ năm thứ 3 đến năm thứ 5 của dự án với lãi suất 1% trên.
Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên. Và sau đây xin mời tất cả các bạn cùng đến với 2 phút giới thiệu thông tin sản phẩm và dịch vụ sinh viên.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chương trình phát thanh của trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đồng Hồ Giảng Đường 1, khu 1 trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.